Thư tòa soạn báo Viên Giáp số 264 tháng 12 năm 2024. Nhiều độc giả cho rằng năm nào báo Xuân Viên Giáp cũng ra vào tháng 12 dương lịch, còn quá sớm với Tết âm lịch, nhất là những năm nhuận. Đúng là như vậy. Nếu chúng ta ở Đức hay Âu Châu thì sẽ nhận được báo từ trung tuần tháng 12 đến cuối tháng 12 gửi qua đường bưu điện. Nếu ở các nước ngoài Âu Châu như Hoa Kỳ, Úc Châu hay các nước Á Châu khác gửi báo bằng đường thủy thì trong tháng riêng hay tháng 2 dương lịch báo mới tới. Như vậy, báo sẽ đáp ứng được nhu cầu ở địa phương này mà khó có thể trùng hợp ngày Tết với địa phương kia là vậy. Kính mong quý độc giả hiểu và thông cảm cho việc này. Dẫu cho sớm hay muộn thì cũng là Tết. Khi Tết đến xuân về, ai ai trong chúng ta cũng muốn tống cựu nghinh tân, đưa cái cũ đi và đón cái mới về. Đó là phong tục của người châu Á. Ngày Tết cũng là ngày đoàn tụ người còn sống cũng như người đã quá vãng. Nên ngày 30 Tết là lễ rước ông bà và ngày mùng 3 Tết là ngày tiễn đưa ông bà. Như vậy, người Á Châu chúng ta vẫn quan niệm rằng chết không phải là hết, mà là mới bắt đầu cho một kiếp sống khác. Kiếp sống ấy lệ thuộc vào cách sống của người đã mất. Họ để lại cho con cháu đời sau không phải tài sản kết xù, mà là đạo đức của tiền nhân. Do vậy, ông bà chúng ta thường bảo rằng, ăn ở có đức, mặc sức mà ăn. Cái đức ấy sáng tỏa khắp trong ngoài, trên dưới, ở quá khứ và vị lai. Đây là sợi dây vô hình kết nối dòng tộc, người còn sống cũng như kẻ ra đi trong nhiều vạn dặm. Mỗi dân tộc có nhiều tục lệ đón Tết khác nhau và ngày Tết cũng xảy ra không đồng đều. Ngoài Tết âm lịch và dương lịch ra, những người Phật tử Thái Lan, Lào, Cao Miên, vân vân đón Tết theo ngày lễ của Phật giáo. Ấn Độ giáo đón Tết khác và Phi Châu đón Tết cũng không giống chúng ta. Tự chung, ngày Tết vẫn là ngày linh thiêng nhất trong năm, để gợi nhớ cho những người còn tiếp nối sự sống từ muôn đời truyền lại, nhằm nêu cao tinh thần hiếu dưỡng của một dân tộc. Bây giờ, nhìn quanh, đâu đâu cũng thấy thiên tai, lụt lội, hỏa hoạn, động đất, chiến tranh, đói khát, loạn lạc, chết chóc, vân vân. Nếu ai đó có thời giờ, cứ nhìn vào bảng thống kê để xem mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây trên thế giới này đã đương và sẽ xảy ra việc gì thì cũng sẽ tự hỏi rằng, thế giới này rồi sẽ ra sao đây? Chúng ta sẽ trụ lại trên hành tinh này còn bao lâu nữa? Ai sẽ cứu nhân loại này? Và chúng ta sẽ phải làm gì ngoài những đức tin của tôn giáo đã chỉ bày cho chúng ta? Có hàng trăm hàng ngàn câu hỏi như vậy, nhưng câu trả lời hầu như bị bỏ ngỏ. Con người khi gây nhân hầu như chưa bao giờ sợ hãi, chỉ khi kết quả đến, lúc ấy mới than trời trách đất là không công bằng. Nếu ai trong chúng ta cũng tin và thực hành theo công hạnh của cố Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, Viện trưởng Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, từ năm 1966 đến năm 1973, qua quyển sách Bài học ngàn vàng là phàm làm việc gì phải nghĩ đến hậu quả của nó, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ không bị gặp những thảm họa như ngày hôm nay trên quê hương Việt Nam, cũng như khắp nơi trên thế giới. Sau dịch bệnh corona, có đến hơn 7 triệu người chết. Thế nhưng, cái chết ấy không dừng lại ở đó, mà qua việc động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ, Đài Loan, Nhật Bản, Việt Nam, Syria, rồi thiên tai xảy ra tại Florida, Mỹ Quốc, Nam Mỹ, Phi Châu, hay làng Nú tại miền Bắc Việt Nam vừa rồi, vân vân. tất cả đều tang thương và đổ nát. Chiến tranh tại Ukraine, Nga và bây giờ Iran cùng Israel đang đọ súng với nhau. Như vậy mà thế giới vẫn chưa bừng tỉnh. Cái mộng bá chủ về đất đai không còn giá trị nữa. Con người lại tìm cách làm bá chủ kinh tế, chính trị. Nhưng dẫu là ở lĩnh vực nào đi chăng nữa, mà con người sống quên phẩm giá đạo đức của chính mình, thì có giàu đến bao nhiêu, danh vọng có đạt đến đỉnh cao quyền lực bao nhiêu đi chăng nữa, thì đó cũng chỉ là những ảo vọng bên bờ vực thẳm mà thôi. Chính ngay bây giờ đây, nhân loại phải biết tự quay lại nơi chính mình, hãy nhìn những hành vi của chính mình đã, đang và sẽ gây ra cho bản thân, gia đình cùng những người chung quanh, thì hãy biết dừng lại. Nếu không, ngày tàn của một dân tộc sẽ đến sớm hơn như chúng ta nghĩ. Những nhà tiên tri lớn trên thế giới đều báo động rằng cuối năm 2024 và trong suốt năm 2025 sắp tới đây, nhân loại sẽ bị nhấn chìm trong nhiều trận đại hồng thủy, chiến tranh, động đất, vân vân. Chỉ có những người biết tu tập cho bản thân mình mới có thể cải thiện thế giới này được, và chỉ những người biết tu tập tránh ác, hành thiện mới có năng lực để chuyển hóa thế giới này. Vào trung tuần tháng 11 dương lịch vừa qua, tại quốc nội cũng như hải ngoại, đại diện cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất đã làm lễ tiểu tường kỷ niệm một năm cố Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ ra đi, để lại một gia tài văn hóa Phật giáo đồ sộ cho hậu thế. Thanh Văn Tạng đợt 1 gồm 24 tập cùng với 5 tổng lục đã được xuất bản và được gửi đến khắp năm châu. Năm nay, Ủy ban Phiên dịch Trung ương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất cho ấn hành tiếp 8 tập thuộc Thanh Văn Tạng đợt 2 để tưởng niệm một năm Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ không còn hiện hữu trên cõi đời này nữa. Những ai muốn nghiên tầm giáo điển cả tăng lẫn tục thì nên dựa vào những thánh điển này để đọc tụng, giảng dạy và nghiên cứu vân vân, thì chắc rằng chúng ta sẽ nắm vững được giáo lý nguyên thủy của Đức Phật đã truyền dạy cách đây hơn 2.500 năm về trước. Cầu Phật gia hộ cho tất cả chúng ta sớm rõ đường lành, thực hành theo lời dạy của chư Phật và chư vị Bồ Tát, để cứu mình và cứu người thoát khỏi những khổ đau tục lụy đang xảy ra khắp nơi trên thế giới ngày nay. Xin niệm ân tất cả Văn Thi Hữu, cũng như độc giả của báo Viên Giác suốt trong hơn 45 năm qua. Quý ngài và quý vị đã vì sự tồn tại và phát triển của văn hóa Phật giáo, đã đóng góp bài vở giá trị, và độc giả đã ủng hộ tịnh tài để tờ báo vẫn còn tiếp tục đến với các độc giả tận ngày hôm nay. Và mong rằng năm 2025, tạp chí Viên Giác bước vào năm thứ 46 cũng được như vậy. Kính nguyện quý ngài Pháp Thể Khinh An và kính chúc quý độc giả báo Viên Giác một năm mới, điều gì cũng sẽ mới, nhất là sức khỏe dồi dào và thân tâm an lạc. Nam mô Long Hoa Giáo Chủ Di Lặc Tôn Vương Phật. Bàn biên tập báo Viên Giác.